Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại hai huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dịch COVID-19 đã lan ra 26 tỉnh, thành phố. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và các khu vực trọng yếu khác. Ban Chỉ đạo cũng ra công văn khẩn yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Bắc Ninh, một trong những địa phương có nhiều ca mắc trong đợt dịch này, đang triển khai việc ứng phó chuyển từ trạng thái phòng thủ sang chủ động tấn công dập dịch ra sao để bảo vệ an toàn các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Nội dung này cũng sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay. Thêm 6 toa tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập cảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời điểm này, công tác sản xuất, kiểm tra và nhập các đoàn tàu tiếp theo với nước ta sẽ được tăng tốc theo tiến độ thực hiện của dự án. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 tới. Chính quyền quân quản Myanmar phê chuẩn các dự án đầu tư trị giá gần 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ trong bối cảnh phần lớn hoạt động kinh tế của nước này bị tê liệt do các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi đầu tháng 2 năm nay. Bây giờ là tin chi tiết.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày hội của toàn dân.
Thực hiện chương trình vận động cử tri trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Lắng nghe ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng cử viên tiếp thu và cho biết nếu trúng cử, các ứng viên sẽ triển khai cụ thể chương trình hành động bám sát vào những vấn đề nhân dân hai huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước quan tâm. Phản ánh của phóng viên Vũ Dung.
Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Cùng đơn vị bầu cử với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Phan Văn Dựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Do tiếp xúc với các ca F1 của COVID-19 nên Thiếu tướng Phan Văn Dựng xin phép vắng mặt để cách ly theo quy định. Trước đông đảo cử tri, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, trong đó đề xuất các giải pháp đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh, hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, chính sách, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ y tế trên địa bàn thành phố, huy động mọi nguồn lực phát triển lĩnh vực y dược và hạ tầng y tế. Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
Với cương vị như tôi thì vấn đề đất nước, vấn đề dân tộc, vấn đề Thành phố Hồ Chí Minh một trung tâm lớn, không chỉ là hòn ngọc Biển Đông mà hòn ngọc soi sáng Biển Đông, như có lần tôi đã phát biểu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cách đây mấy năm, mà còn đặc biệt là phải quan tâm nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa đến cái vùng mà hy sinh, vùng cách mạng đổ nhiều xương máu cho cuộc kháng chiến, đó là vùng Củ Chi, Hóc Môn của chúng ta, phải đưa vùng đất này lên tiến bước sánh vai cùng các vùng khác của thành phố là vấn đề rất lớn, một câu hỏi đặt ra đối với các đại biểu dân cử cùng với chính quyền ở đây. Chính vì vậy, những vấn đề như thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, đặc biệt thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển lâu bền, có chương trình đặc biệt hơn nữa, rà soát hơn nữa, để mà hoàn thiện những gia đình chính sách ở khu vực của chúng ta có cuộc sống bằng hoặc cao hơn đời sống của người dân ở địa phương.
Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tập trung xử lý các vấn đề mà người dân thành phố và cả nước quan tâm, đó là phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin trong nhân dân tốt hơn, tiếp tục thúc đẩy 4 chương trình phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra, trong đó tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và khu vực, vấn đề lao động việc làm và thu nhập, thúc đẩy xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa và sinh hoạt cho nhân dân.
Thì đây tôi muốn nói với bà con, với các đồng chí một cái ý, đó là nước ta không chỉ phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ, bền vững, mà còn phải giữ gìn văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam có một truyền thống lâu đời ăn sâu vào cội nguồn của từng gia đình, từng dòng tộc, từng huyện, từng làng, từng thôn xóm. Đó là văn hóa nghĩa tình, kính già, yêu trẻ, tôn sư, trọng đạo, giúp đỡ người khó khăn, vân vân. Cho nên những cái vấn đề như vậy rất lớn trong xã hội, mà khái niệm đạo đức được đưa ra trong việc giữ gìn văn hóa đạo đức. Để giải quyết vấn đề này, phát triển vẫn là quan trọng, nhất là phát triển kinh tế. Nhưng chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến phúc lợi xã hội, đó là việc làm, thu nhập cho người dân. Đó là nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà văn hóa, là thiết chế văn hóa cho người dân. Nhất cấp chính quyền của chúng ta lo về kinh tế rất đúng, nhưng phải lo văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa.
Theo Chủ tịch nước, các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thường xuyên lắng nghe và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời tới Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng để đóng góp xây dựng đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, gìn giữ các giá trị văn hóa. Muốn vậy, các ứng viên cần thực hiện tốt các yêu cầu quan trọng mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã nêu, là phát huy tinh thần dân chủ theo hướng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đều bày tỏ vui mừng và vinh dự khi Thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội. Các cử tri đánh giá cao các ứng viên có chương trình hành động thể hiện sự tâm huyết với sự phát triển của hai huyện, của Thành phố Hồ Chí Minh và của đất nước, đáp ứng được ý chí nguyện vọng của nhân dân. Các cử tri cũng nêu một số nguyện vọng có biện pháp thu hút đầu tư vào các huyện để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như là các dự án công nghệ cao, dịch vụ, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho hai huyện, nhất là các tuyến đường vành đai và kết nối của thành phố, quan tâm đến xây dựng thiết chế công nhân, nhất là nhà trẻ, mẫu giáo, đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách và người nghèo.
Còn tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 1 cũng tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Cử tri tại 33 điểm cầu trực tuyến từ các xã phường của thành phố Hạ Long đã cùng tìm hiểu về tiểu sử và chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Cử tri thành phố Hạ Long đánh giá cao những nội dung chương trình hành động thiết thực, bám sát cương vị và trách nhiệm mà những người ứng cử đề ra, đặc biệt là lời hứa đóng góp vào hoàn thiện hệ thống lý luận chính trị, các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân. Ông Phạm Hùng Sơn, cử tri thành phố Hạ Long đề nghị:
đối với Quảng Ninh có một cái đặc thù là biên giới hải đảo, tôi rất mong là tiếp tục quan tâm với xây dựng hạ tầng, xây dựng khu dân cư sát biên giới, rồi cơ chế chính sách về phát triển kinh tế biên mậu. Đối với thành phố Hạ Long đang đòi hỏi một cái sự quan tâm rất lớn về quy hoạch, quản lý quy hoạch để mà phát triển, tiếp tục quan tâm đến cái ngành than, giải quyết lao động, quản lý môi trường, hoàn nguyên cái hậu phòng chống dịch COVID hiện nay.
Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cam kết nếu trúng cử sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, không chỉ là cầu nối, luôn sâu sát lắng nghe tâm sự nguyện vọng của nhân dân mà còn phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
Chúng ta không thể chỉ ngồi ở trong phòng lạnh để mà nghiên cứu được đâu. Không chỉ là cái sự phản ánh kiến nghị của người dân mà có thể đề xuất những hướng mà chúng ta có thể kiến nghị với Bộ Chính trị, với Đảng đoàn Quốc hội, với Quốc hội những vấn đề để góp phần khơi dậy cái khát vọng, cái tinh thần kỷ luật và đồng tâm của Quảng Ninh, các cái tiềm năng và lợi thế của Quảng Ninh, khơi dậy được cái cảm hứng cho mỗi một người dân tiếp tục phát triển Quảng Ninh như thế nào.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị, từ hôm nay, Bộ Y tế sẽ phát hành thêm bản thông tin COVID-19 vào buổi trưa. Trong bản tin mới nhất tính đến 12 giờ trưa nay, nước ta có tổng cộng 2012 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước. Xin lỗi quý vị và các bạn, Việt Nam có tổng cộng 2012 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 442 ca. Và tính riêng trong sáng nay có 32 ca mắc mới, trong đó có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 31 ca mắc ghi nhận trong nước tại các địa phương sau. Cụ thể, 21 ca ghi nhận tại Hà Nội, trong đó có 12 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, 7 ca ghi nhận tại Bắc Giang, 1 ca ghi nhận tại Hòa Bình, 1 ca ghi nhận tại Đà Nẵng và 1 ca ghi nhận tại Hải Dương. Đến thời điểm này thì dịch đã lan ra 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý các tỉnh, thành phố cần đặc biệt quan tâm phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, nhất là khi Bộ Y tế ghi nhận sự lây lan dịch bệnh nhanh hơn tại những môi trường kín và đông người. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
Khẳng định Việt Nam đang phải đối mặt với đợt dịch COVID-19 nguy hiểm nhất từ trước đến nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đợt dịch lần thứ tư này bùng phát với những khó khăn phức tạp hơn so với 3 lần trước do sự xuất hiện của các biến chủng mới của virus, đặc biệt là biến chủng từ Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh hơn và bùng phát mạnh hơn.
Thế thì cái chủng của Ấn Độ ấy thì nó còn lây nhanh hơn cái chủng của Anh. Và vừa rồi thì CDC đã chính thức công bố cái việc là lây nhiễm là trong cái môi trường không khí. Như vậy nó đúng như là chúng ta trong cái bối cảnh dịch của chúng ta là tất cả những cái trường hợp mà tiếp xúc trong một cái môi trường không khí và đặc biệt là môi trường kín ấy thì xin báo cáo ông chí là lây gần hết. Và từ đó nó diễn ra các nhánh. Qua đánh giá chúng tôi thấy rằng từ các bệnh viện, từ các thứ thì đều có một cái tình trạng chung như vậy. Thế và cho nên ấy là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái kịch bản nó xấu hơn.
Ngoài ổ dịch ở Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện có 26 tỉnh, thành phố nước ta đang lưu hành dịch COVID-19. Tính đến 11 giờ trưa nay, tổng số ca mắc trong cộng đồng của đợt dịch này là 419 trường hợp, trong đó Bắc Ninh với số mắc nhiều nhất, 85 bệnh nhân COVID-19. Tiếp đến là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 66 ca, Vĩnh Phúc 59 ca, Đà Nẵng 48 ca, Hà Nội 47 ca, Bắc Giang 37 ca, Hà Nam 15 ca, Hưng Yên 13 ca, Bệnh viện K 14 trường hợp. 19 tỉnh thành còn lại ghi nhận từ 1 đến 6 ca. Nếu tính về nguồn lây thì ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương gây lây nhiễm nhiều nhất với 221 ca lây ra 9 tỉnh thành phố. Ổ dịch tại Bệnh viện K gây ra lây nhiễm khoảng 100 trường hợp. Giáo sư Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp Ban Chỉ đạo Quốc gia cho rằng các cấp, các ngành, các địa phương cần khắc phục ngay tình trạng lơ là chủ quan trong phòng chống dịch.
Điểm lại thì chúng tôi thấy rằng vẫn cứ lây mạnh ở trong ví dụ như là môi trường kín ấy. Ví dụ quán bar karaoke Vĩnh Phúc này, ví dụ như là bệnh viện này, môi trường đấy này, ví dụ như là chỗ massage này, chỗ vũ trường. Mà như Phó Thủ tướng nói rất đúng ấy, là trước kia là chúng ta rất sợ phòng kín. Thậm chí là Thứ trưởng Bộ Giáo dục anh độ điện tôi là ông ơi, ông Phu ơi, mở cửa mở kiếp như nào, điều hòa điều hết như nào. Nhưng mà giờ chúng ta đang quên hết cả đó. Thế cái thứ hai ấy, là về cái phòng bệnh thì cái việc mà phòng bệnh người ta cho rằng cái 5K của mình là vẫn là quan trọng. Cái thứ ba ấy, là về chiến lược ấy, tôi cho rằng chiến lược của chúng ta vẫn còn tốt và chưa có cái gì thay đổi.
Dịch bệnh còn kéo dài, chưa xác định được thời điểm kết thúc. Nhiều thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia bày tỏ lo ngại khi COVID-19 đang xuất hiện tại khu công nghiệp nơi có môi trường làm việc kín đông người. Hiện ở Hải Dương và Bắc Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc tại các khu công nghiệp. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Hải Dương và Bắc Giang tiếp tục khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ giữa giờ để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản xuất trên địa bàn, nghiêm túc thực hiện quyết định số 2194 ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm cho người lao động tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, trong đó cần có phương án cách ly khi có trường hợp mắc COVID-19, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống COVID-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với những cơ sở nguy cơ cao khác như bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, cần thực hiện nghiêm những quy định phòng dịch đã được Bộ Y tế hướng dẫn.
Cũng ngay trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Cụ thể như sau.
Công văn nêu rõ, ngày 23 tháng 2, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có văn bản về việc tăng cường phòng chống dịch trong tình hình mới tại nơi làm việc. Tuy nhiên, công tác này tại nơi làm việc và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nhiều tỉnh thành phố chưa được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Nhiều tỉnh thành phố còn chưa xây dựng kế hoạch và phương án cách ly phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp dương tính với COVID-19 xảy ra tại khu công nghiệp, chưa thực hiện cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh. Việc tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chỉ thực hiện được từ 5 đến 10% số cơ sở sản xuất kinh doanh. Ban Chỉ đạo nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, đặc biệt đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại khu công nghiệp như tại Hải Dương và Bắc Giang.
Để tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối với các tỉnh, thành phố đã có trường hợp mắc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, cần tiếp tục khẩn trương truy vết xác định các trường hợp F1, F2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ giữa ca để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Bộ Y tế cũng đề nghị khẩn trương phát hiện, lập danh sách và thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố về những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết và khoanh vùng.
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn, quản lý, nghiêm túc thực hiện quyết định Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.
Các địa phương xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn, xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp, quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Bên cạnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp, cần yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Các địa phương xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh đang là một trong những tâm điểm của đợt dịch này khi toàn tỉnh ghi nhận 103 ca mắc và nghi mắc, tức là dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu ở xã Mao Điền, huyện Thuận Thành, và huyện đã thực hiện giãn cách toàn huyện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp và công nhân nhất cả nước, với 10 khu công nghiệp tập trung, 330.000 công nhân lao động. Vậy công tác truy vết khoanh vùng dập dịch và ngăn chặn dịch xâm nhập vào các khu công nghiệp được địa phương triển khai ra sao? chúng tôi đã kết nối được điện thoại với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, thông tin về nội dung này. Xin chào và cảm ơn ông Vương Quốc Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Xin chào quý thính giả.
Thưa ông, đến thời điểm này, công tác truy vết khoanh vùng chống dịch COVID-19 đang được cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh triển khai ra sao ạ?
Với tinh thần tập trung cao nhất và cả ngày cả đêm cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là cho công tác truy vết dập dịch, thì chúng tôi đã tập trung truy vết F1, F2, F3, phong tỏa ngay để dịch không lan rộng trên địa bàn, tập trung đưa F1 vào cái khu cách ly tập trung, rà soát quy trình cách ly đảm bảo an toàn chặt chẽ nhất, và truy vết đến đâu thì xét nghiệm đến đó. Thì chúng tôi đã thực hiện cách ly y tế gần 15.000 người và tổng số người được làm xét nghiệm lên tới 39.358 người. Tập trung cập nhật thông tin cho người dân về những cái địa điểm và các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân, đặc biệt là các cái trường hợp liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Ca Tân Triều, cũng như là ổ dịch ở Mã Liền, cũng như là cập nhật thông tin thường xuyên. Và hiện nay thì chúng tôi đã kích hoạt hai cái bệnh viện giã chiến. Chúng tôi hy vọng rằng là với tổng thể những cái giải pháp trong cái thời gian gần tới đây thì cũng sẽ xét nghiệm được tối đa nhất để làm sao truy vết được cái F0 tối đa trong cộng đồng, cũng như là hoàn thành xét nghiệm toàn bộ số ca F1 được phát hiện.
Cái việc liên tục phát hiện những ca mắc mới ở địa phương, trong đó tập trung ở huyện Thuận Thành thì cho thấy điều gì thưa ông?
Việc liên tiếp phát hiện ra những cái ca ở trong cộng đồng ở tại Thuận Thành và đặc biệt là tập trung cao điểm cơ bản là tại Mão Điền ấy, thì chúng ta đã xác định rất là đúng và trúng ổ dịch, đặc biệt là nguồn lây để chúng ta truy vết theo đúng cái địa chỉ và tập trung cao nhất để khoanh vùng. Chính vì vậy là có thể nói là cái việc này thì sẽ thuận lợi cho công tác mà chúng ta khoanh vùng cũng như là công tác phát hiện những cái ca tiếp theo. Và chúng tôi cũng dự báo rằng là đối với cái chủng lây nhanh như này ở trong cộng đồng ấy, đặc biệt là khu vực Mão Điền ấy, thì nó cũng sẽ còn tăng lên trong cái thời gian tới.
Hiện thì huyện Thuận Thành đã được lệnh phong tỏa toàn huyện, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Công tác đảm bảo phòng dịch cũng như là đặc biệt là đời sống sinh hoạt của hàng ngày của người dân nơi đây sau khi cách ly toàn huyện thì đã được chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh quan tâm như thế nào thưa ông?
Trong những ngày qua thì cơ bản huyện Thuận Thành cũng như là người dân cũng đã xác định và đồng thuận trong việc chuẩn bị cho cái tình huống này. Nên chúng ta khẳng định là cái việc phong tỏa Thuận Thành thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không bất ngờ. Chúng tôi đã chỉ đạo huyện Thuận Thành cũng như là các cái cơ quan ban ngành, trong đó thì tập trung đảm bảo nguồn cung cấp điện nước, nhu yếu phẩm, sinh hoạt thiết yếu cho người dân. Đặc biệt là thông qua tổ giám sát cộng đồng kết nối liên lạc với chính quyền địa phương cũng như là các cơ quan chức năng trong việc phát hiện cũng như là hỗ trợ người dân ở trong cái khu vực được phong tỏa cách ly. Đặc biệt là việc là hàng ngày cùng với các cái gia đình kịp thời cập nhật những thông tin về sức khỏe của người dân trong khu vực được cách ly. Cái thứ hai là Mặt trận Tổ quốc các cấp thì phát động ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ cho người dân ở trong cái khu vực cách ly này, đảm bảo làm sao cho người dân duy trì những cái sinh hoạt thiết yếu về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng như là sinh hoạt thường ngày.
Chúng tôi cũng đã ghi lại được ý kiến của chính quyền cơ sở và người dân huyện Thuận Thành trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chốt số 2 tại xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh, chúng tôi thì gồm 25 đồng chí, chia 3 ca kiểm soát 24/24 và tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện 5K của chính phủ.
Tôi thấy cái chốt ở đây các cơ quan ấy làm rất là tốt, tôi thấy rất chi là an toàn cho cả dân cả nước.
Chúng ta vừa nghe một số ý kiến của lực lượng chốt kiểm soát dịch của huyện Thuận Thành và người dân huyện Thuận Thành. Có thể thấy là việc thực hiện cách ly và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở huyện Thuận Thành đang thực hiện khá là nghiêm túc và khẩn trương và nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân.
Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vũ Đức Đam đã yêu cầu là từng bộ ngành địa phương phải lên kịch bản ứng phó xấu nhất để không bị động bất ngờ. Đối với Bắc Ninh thì ngoài công tác nhanh chóng truy vết khoanh vùng dập dịch như ông vừa chia sẻ thì có những cái kịch bản hay phương án nào tiếp theo để đề phòng dịch lan rộng?
Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn khi mà dịch có thể lan ra trên địa bàn toàn tỉnh, và đặc biệt đối với tỉnh Bắc Ninh là một cái địa phương mà có 10 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động cũng như là 26 cụm công nghiệp với cái số lượng lao động trong và ngoài khu công nghiệp lên tới 450.000 lao động, và lực lượng lao động Bắc Ninh chỉ chiếm 25% dân số nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Trong cái quá trình này thì chúng tôi cũng đã kích hoạt các hệ thống, trong đó là phát huy tối đa tăng cường cái năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện nay thì chúng tôi đã tập trung có 3 cái máy xét nghiệm PCR và trong tuần tới trang bị thêm được 2 máy và khả năng điều trị cho trên 700 bệnh nhân. Và công suất cách ly tập trung ấy thì chúng tôi nâng lên 20.000 người. Đối với tỉnh Bắc Ninh thì có mật độ khu công nghiệp lớn như vậy, thì chính vì vậy thì chúng tôi đề nghị thì các cái doanh nghiệp trong cái khu công nghiệp yêu cầu giảm tối đa cái số lượng lao động thông qua việc giãn cách cự ly cũng như mật độ trong khu công nghiệp, chia nhỏ quy trình sản xuất để giảm thấp nhất tập trung đông người trong quá trình lao động sản xuất. Tất cả các tổ giám sát cộng đồng, và ở đây thì chúng tôi cho rằng đây là một cái khâu rất là quan trọng trong việc giám sát thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch ở trong cộng đồng, đặc biệt là trong khu dân cư.
Cùng với việc ngăn chặn dịch thì cái việc mà đảm bảo duy trì sản xuất an toàn trong lưu thông hàng hóa, trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép thì Bắc Ninh cũng được quan tâm ra sao?
Thực hiện cái mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa vẫn phải tập trung phát triển kinh tế, thì vẫn phải đảm bảo trong lưu thông các cái phương tiện hàng hóa, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển hàng hóa để phục vụ cho việc sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như là việc các sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất ra vẫn được lưu thông ở trên địa bàn, thì trên cơ sở thực hiện nghiêm ngặt về quy trình phòng chống dịch, làm sao mà việc sản xuất vẫn phải được đảm bảo, lưu thông vẫn phải được đảm bảo, nhưng mà cái công tác phòng chống dịch vẫn phải thực hiện rất là nghiêm ngặt.
Trong công tác phòng chống dịch, việc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chính quyền và cấp ủy các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì được địa phương đặt ra như thế nào thưa ông?
Ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát thì lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với các thành viên của ban chỉ đạo của tỉnh đã phân công trách nhiệm từ đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến các đồng chí lãnh đạo của ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đi kiểm tra cái công tác phòng chống dịch ở tại các địa phương, động viên các địa phương, và trong đó thì cũng đã nhắc nhở phê bình một số địa phương và thực hiện cái công tác phòng chống dịch nghiêm để thể hiện cái sự quyết tâm rất là cao trong công tác phòng chống dịch. Và các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống các bệnh viện giã chiến, rồi là các cái khu cách ly tập trung của tỉnh, và trực tiếp vào tâm dịch để chỉ đạo cũng như là động viên để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và nghiêm ngặt nhất. Và quan điểm là chúng tôi sẽ nhất quyết là xử lý nghiêm đối với những địa bàn mà lơ là trong công tác phòng chống dịch, hay là người đứng đầu địa phương, cấp ủy chính quyền địa phương mà có lơ là trong công tác phòng chống dịch, mà đẩy xa để xảy ra dịch bùng phát hoặc là lan rộng do những yếu tố chủ quan mà không thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch.
Xin cảm ơn ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh với những thông tin mới nhất về công tác phòng chống dịch tại địa phương này. Hy vọng là với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay đồng thuận của người dân thì Bắc Ninh sẽ sớm ngăn chặn được dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác là trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng ra công văn yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng có thể xảy ra trong trường học. Các trường kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng chống dịch, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Lúc này thì nhiều học sinh lớp 12 và phụ huynh băn khoăn nếu học sinh mắc COVID-19 không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có được đặc cách xét tốt nghiệp hay không. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết những thí sinh này sẽ được xét đặc cách. Tin của phóng viên Minh Hường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đối với thí sinh là F0 là các bệnh nhân phải đi điều trị không dự thi được. Căn cứ theo quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp này cũng giống với các trường hợp đặc biệt khác như tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác, không thể tham dự được kỳ thi, thí sinh sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Địa phương nào an toàn không giãn cách xã hội, thí sinh nào an toàn thì sẽ tổ chức kỳ thi vào ngày 7 và 8 tháng 7 tới. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các điểm thi đều sẽ thực hiện khử khuẩn, trang bị khẩu trang, máy đo nhiệt độ, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.
Tại các cái điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí các cái phương án phòng thi cho các đối tượng F1, F2, F3. Và với những đối tượng này thì trong các phòng thi như thế chúng ta sẽ có những cái giải pháp nó tương xứng. Ví dụ như với những học sinh F1 mà dự thi thì với bài học kinh nghiệm của năm ngoái chúng ta có thể trang bị các cái quần áo bảo hộ và đương nhiên thực hiện giãn cách rồi khử khuẩn. Còn với những cái đối tượng F2, F3 thì chúng ta sẽ thực hiện các cái chế độ giãn cách cũng như là các cái giải pháp phòng ngừa khác đồng bộ chúng ta đã làm. Trong trường hợp rất là cần thiết thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ kết hợp chặt chẽ với các địa phương để mà tổ chức thêm các đợt thi trong trường hợp bất khả kháng.
Thành phố Cần Thơ vừa bác tin đồn về ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Quân y 121. Trước đó, những ngày qua xuất hiện tin đồn có ca lây nhiễm cho cộng đồng tại Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu Cần Quân khu 9 thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gây hoang mang cho người dân. Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ khẳng định đây là thông tin thất thiệt.
Hiện tại ở địa phương thì đã lấy mẫu rồi, xét nghiệm âm tính hết rồi, thì 16 người là âm tính, còn mình xuống mình điều tra bệnh tế thì là có 4 người hiện tại giờ là ta chưa về địa phương, người ta đang ở 3 người ở Hồ Chí Minh, 1 người ở Bạc Liêu, phản hồi danh sách về cho địa phương của người ta, để người ta liên hệ khai báo tới địa phương á.
Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Thẩm định Quy hoạch bản quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trước đó, những đề xuất bổ sung sân bay mới của các địa phương như Bắc Giang, Hà Giang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Bình Phước đều không được chấp thuận. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dự thảo quy hoạch lần này đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành địa phương, hội nghề nghiệp, tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong 10 năm tới, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng hàng không quốc tế lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Nội Bài, Long Thành, và đến năm 2050, cảng hàng không duy nhất được bổ sung vào quy hoạch là Cao Bằng.
Sáng nay có thêm 6 toa tàu metro thuộc hai đoàn tàu tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên của thành phố Hồ Chí Minh cập cảng Khánh Hội quận 4. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thi công xây lắp sang tiến hành thử nghiệm vận hành. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Sau khi cập cảng, mỗi toa tàu sẽ được hạ tải lên xe siêu trường đã đậu sẵn trong cảng và rạng sáng mai các xe sẽ xuất phát để đưa 3 toa tàu về depot Long Thành và 3 toa còn lại sẽ được đưa về một ngày sau đó. Như vậy, đến nay đã có 3 đoàn tàu của tuyến Metro số 1 được nhập khẩu về Việt Nam. Việc nhập khẩu và vận chuyển thành công 3 đoàn tàu này là một trong các dấu mốc rất quan trọng của dự án, đánh dấu việc chuyển từ thi công xây lắp sang thử nghiệm vận hành. Tuyến Metro số 1 có 17 đoàn tàu và từ nay đến tháng 7 tới thì các đoàn tàu tiếp theo sẽ được đưa về Việt Nam để tiếp tục tiến hành thử nghiệm. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, đoàn tàu sẽ được vận hành thử nghiệm theo từng giai đoạn. Từ thời điểm này, công tác sản xuất, kiểm tra và nhập các đoàn tàu tiếp theo về Việt Nam sẽ được tăng tốc theo tiến độ thực hiện của dự án. Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 19 km với 14 nhà ga, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và đến nay dự án đã hoàn thành hơn 84% tổng khối lượng.
Hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB) và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB gần 8.900 tỷ đồng.
Phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó bị cáo Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Phùng Ngọc Khánh, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần MC, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự. Tại phần làm thủ tục phiên tòa, bị cáo Phùng Ngọc Khánh có kháng cáo nhưng vắng mặt. Một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt. Sau khi gợi ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau. Trước đó vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân, Phùng Ngọc Khánh 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất là 7 năm tù cùng về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua, ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 5, ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 13 tháng 5.
Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan tướng Công Chep cho biết hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan.
Quân đội Thái Lan đã thiết lập một khu vực an toàn cho những người chạy trốn các cuộc xung đột ở nước láng giềng Myanmar. Những người này đã vượt sông Sawen, biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, để tiến vào tỉnh Mê Hông Sòn của Thái Lan tạm trú. Những công dân Myanmar này buộc phải rời bỏ nhà cửa khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang thiểu số Karen đang gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Thái Lan, đã có tổng cộng hơn 2.000 người Myanmar được Thái Lan hỗ trợ nơi trú ẩn và thực phẩm, đồng thời các biện pháp y tế cũng được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Khu vực của người tị nạn Myanmar được kiểm soát tối đa để giới hạn người ra vào.
Trong diễn biến liên quan, theo Cục Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp của Myanmar, những người đứng đầu chính quyền quân quản Myanmar đã phê chuẩn khoản đầu tư mới vào các dự án trị giá gần 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, trong đó có một nhà máy điện khí hóa lỏng với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ 200 triệu đô la. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh phần lớn hoạt động kinh tế Myanmar bị tê liệt do các cuộc biểu tình và đình công rầm rộ kể từ khi quân đội lên nắm quyền thông qua cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Tuy vậy, thông báo này không đề cập cụ thể tên các công ty đứng sau các dự án hoặc các công ty đó đến từ những quốc gia nào. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan vẫn luôn là những nhà đầu tư lớn nhất vào Myanmar. Hôm nay, lực lượng Taliban tại Afghanistan đề xuất ngừng bắn trong 3 ngày diễn ra Tết Anfit của người đạo Hồi. Đề xuất được đưa ra không lâu sau khi Afghanistan chứng kiến vụ đánh bom kinh hoàng khiến hàng trăm người thương vong. Hiện chưa rõ thủ phạm thực hiện vụ tấn công này, song nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài bắt đầu quá trình rút hết quân. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Vụ đánh bom ngày 8 tháng 5 vừa qua bên ngoài một trường học khiến 233 người thương vong, trong đó có 68 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh, đã đẩy căng thẳng lên cao trào. Phía chính phủ Afghanistan mà đứng đầu là Tổng thống Ashraf Ghani đã ngay lập tức đổ lỗi cho các tay súng Taliban thực hiện vụ tấn công. Coi đây là bằng chứng cho thấy lực lượng này không muốn một giải pháp hòa bình cho xung đột. Thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công, gọi đây là hành vi phi nhân tính. An ninh cũng đã ngay lập tức được tăng cường trên khắp thủ đô Kabul. Tuy nhiên, giới chức Afghanistan thừa nhận họ sẽ không thể đảm bảo an ninh cho toàn bộ các trường học, thánh đường và các địa điểm công cộng khác. Nhiều người dân Afghanistan đã tỏ ra hoang mang.
Taliban tuyên bố chiến đấu vì quân đội nước ngoài hiện diện tại Afghanistan. Tuy nhiên, quân đội nước ngoài đang rút quân, nhưng các vụ nổ vẫn diễn ra. Chúng tôi quá mệt mỏi với tình hình hiện nay.
Thông điệp của chúng tôi gửi đến chính phủ là họ nên đảm bảo hòa bình và an ninh cho chúng tôi. Chúng tôi cũng gửi thông điệp với những kẻ mù quáng. Họ nên dừng bạo lực và chấp nhận hòa bình và ổn định.
Tuy nhiên, Taliban đã bác bỏ cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong hơn một năm qua này, đồng thời lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường. Hôm qua, Taliban còn đề xuất ngừng bắn trong 3 ngày Tết Anfit của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, một số nơi là ngày 13 tháng 5. Bất chấp Mỹ và NATO xúc tiến kế hoạch rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, Afghanistan vẫn khá bất ổn khi bạo lực gia tăng, an ninh không được đảm bảo vững chắc, trong khi tiến trình đàm phán hòa bình cũng chưa thể đạt tiến triển. Các nhân tố phá hoại hòa đàm Afghanistan cũng sẽ khiến cho tình hình nước này trở nên phức tạp hơn.
Về tình hình dịch COVID-19, đến sáng nay, thế giới có gần 159 triệu người mắc, trong đó có hơn 3 triệu 300 nghìn người tử vong. Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Á này vượt 400.000 ca mỗi ngày và ngày thứ hai liên tiếp số trường hợp tử vong trên 4.000 người một ngày.
Các nhà chức trách Ấn Độ vừa thông báo tiếp tục đóng cửa thủ đô New Delhi thêm một tuần nữa cho đến ngày 17 tháng 5 nhằm kiềm chế sự gia tăng của các ca mắc và tử vong do COVID-19. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với sức ép ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từng được áp dụng trong làn sóng dịch bệnh COVID-19 đầu tiên vào năm ngoái để ứng phó với làn sóng dịch bệnh đang ngày càng xấu đi hiện nay. Hiệp hội Y tế Ấn Độ cũng đang bày tỏ bất ngờ trước việc Bộ Y tế nước này đã không có hành động phù hợp để ứng phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay.
Hãng tin Reuters đưa tin, Trung Quốc sẽ thiết lập một giải phân cách trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nepal, quốc gia cũng sở hữu một phần Everest, đang đối phó với sự bùng phát các ca nhiễm SARS-CoV-2. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Nam Á thông tin.
Hiện chưa rõ đường phân cách này sẽ được dựng lên như thế nào. Trên đỉnh núi, vốn có diện tích chỉ bằng một chiếc bàn ăn, là khu vực rất nguy hiểm và không có chỗ trú chân này. Theo thông tin mà Reuters công bố, một nhóm hướng dẫn viên leo núi người Tây Tạng sẽ lên Everest và triển khai lắp đặt giải phân cách để ngăn chặn bất cứ hoạt động giao lưu nào giữa các nhà thám hiểm từ hai phía của ngọn núi. Thông tin này trước đó đã được người đứng đầu Sở Thể thao Tây Tạng khẳng định với hãng tin Trung Quốc Tân Hoa. Theo đó, 21 người quốc tịch Trung Quốc đang trên đường lên đỉnh Everest theo hướng từ Tây Tạng. Tuy nhiên, thông tin mà Reuters công bố chưa làm rõ liệu các hướng dẫn viên người Tây Tạng sẽ là người thực thi việc tách biệt này hay khả năng họ sẽ lưu lại ở nơi được gọi là khu vực tử thần, khu vực từng xảy ra nhiều trường hợp thiệt mạng do thiếu oxy để đảm bảo thực hiện việc chia tách. Đỉnh Everest với chiều cao so với mực nước biển là 8.848 mét là một gò tuyết nhỏ với không gian chỉ đủ cho khoảng hơn 10 người đứng cùng lúc.
Liên quan đến vấn đề cung ứng vaccine, các cơ quan Liên minh châu Âu cho biết khối này sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 tới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Tháng 11 năm 2020, Liên minh châu Âu đã ký hợp đồng đầu tiên với AstraZeneca đặt mua 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng này sản xuất. Tiếp đến vào tháng 1 năm 2021, Liên minh châu Âu tiếp tục ký hợp đồng thứ hai với AstraZeneca với số lượng hàng đặt mua tương tự. Tuy nhiên, quan hệ giữa Liên minh châu và AstraZeneca đã xấu đi nhanh chóng, khi đầu năm nay phía hãng dược AstraZeneca cho biết không thể giao đủ các đơn hàng cho phía Liên minh châu như đã cam kết do các vấn đề kỹ thuật. Hết quý 1 năm 2021, Liên minh châu mới chỉ nhận được khoảng 67 triệu liều vaccine từ AstraZeneca, dù mục tiêu ban đầu là 300 triệu liều. Dự tính trong quý 2 năm nay, Liên minh châu sẽ nhận thêm 250 triệu liều. Khoảng 280 triệu liều còn lại sẽ được AstraZeneca giao cho Liên minh châu trong 6 tháng cuối năm 2021. Trước các tranh cãi về việc chậm giao hàng, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban châu đã khởi động vụ kiện hãng dược AstraZeneca. Ngoài các tranh cãi pháp lý với Liên minh châu, uy tín của vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược AstraZeneca sản xuất cũng bị suy giảm nặng nề tại các nước châu Âu do các thông tin liên quan đến phản ứng phụ. Một số nước châu Âu như Đan Mạch đã ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca, còn tại hầu hết các nước khác, vaccine của AstraZeneca chỉ được sử dụng cho người trên 55 tuổi.
Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vừa khẳng định không có việc Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine COVID-19 của nước này, mà ngược lại còn muốn mua thêm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
Phát biểu trên một chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm qua, ông Hoàng Khê Liên, đại sứ nước này tại Philippines, gọi thông tin trước đó về việc Tổng thống Philippines Duterte yêu cầu trả lại vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc cung cấp là không có thật. Đồng thời nhấn mạnh, Philippines không những không trả lại mà còn đánh giá cao và muốn mua thêm vaccine của Trung Quốc. Ông Hoàng Khê Liên cho biết, nước này là quốc gia đầu tiên viện trợ và cung cấp vaccine cho Philippines thông qua các kênh thương mại. Cuối tháng 2 vừa qua, lô vaccine COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc tài trợ cho Philippines đã được đưa đến Manila. Đến nay, nước này đã nhận được 5 triệu liều gồm cả vaccine do Trung Quốc viện trợ và bán cho Philippines. Hiện tại, vaccine Sinovac của Trung Quốc đã trở thành loại vaccine chủ lực được sử dụng tiêm chủng ở Philippines và chiếm tới 90% số vaccine mà nước này có được. Hồi tuần trước, có thông tin cho hay, do còn tranh cãi xung quanh vaccine của Sinopharm bởi loại vaccine này chưa được phê chuẩn sử dụng ở Philippines, ông Duterte đã yêu cầu Trung Quốc dừng tặng loại vaccine này và thu lại 1.000 liều đã được đưa đến Philippines. Trước đó, ông Duterte đã tiêm mũi đầu tiên vaccine của Sinopharm hôm 3 tháng 5. Ngày 7 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho vaccine này.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, vàng trong nước đồng loạt tăng giá khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, giá vàng SJC tăng 70.000 đồng chiều mua vào và 20.000 đồng chiều bán ra, lên 55.800.000 đồng và 56.200.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch sáng nay tăng thêm 80.000 đồng, mua vào ở mức 52.430.000 đồng một lượng và bán ra 53.300.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, giá đô la Mỹ sáng nay tiếp tục giảm trên thế giới và tại các ngân hàng thương mại. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.162 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 17 đồng mỗi đô la so với cuối tuần qua.
Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ kéo dài trong vòng ít nhất là 3 tháng nữa. Đó là kết quả khảo sát ý kiến các chiến lược gia ngoại hối do Reuters vừa tiến hành mới đây. Theo đó, đa số chuyên gia tiền tệ cho rằng một cuộc săn lùng lợi tức sẽ quyết định diễn biến trên thị trường tiền tệ trong ngắn hạn. Các hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sự phục hồi sau đại dịch, gói kích thích tài khoá của Mỹ, căng thẳng thương mại và hành động của Ngân hàng Trung ương châu Âu đều là những yếu tố sẽ định hình xu hướng đồng đô la năm 2021 và các năm tiếp theo.
Trước tình hình đầu tư trái phiếu xây dựng kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao, mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán tăng lớn, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt tốc độ tăng của dư nợ để hạn chế rủi ro. Đó là nội dung đáng chú ý trong công văn số 3029 của Ngân hàng Nhà nước vừa gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung trong hoạt động, đặc biệt cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông.
Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng đầu tuần, diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã làm giới đầu tư có phần e ngại. Tuy nhiên, dù hàng trăm mã giao dịch dưới mốc tham chiếu trong khi chỉ có vài chục mã tăng, nhưng biên độ giảm không quá sâu khiến VN Index không lao mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.250,17 điểm, HN Index đạt 280,22 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thông tin về những ca lây nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng được công bố cùng những lệnh giãn cách ở một số địa phương và phong tỏa ở một số bệnh viện đã phần nào tác động đến tâm lý chung của thị trường trong những phiên giao dịch cuối tuần qua. Vậy điểm nhấn của thị trường tuần mới theo xu hướng nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
Thưa ông, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Vậy nó tác động thế nào tới thị trường chứng khoán tuần giao dịch mới ạ?
Trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán vẫn đang phản ứng khá là ổn định so với các thông tin chưa thực sự tốt ở bên ngoài, nhất là liên quan đến tình hình dịch COVID. Trong phiên sáng của ngày hôm nay thì hiện tại VN Index đang tăng hơn 6 điểm và thanh khoản cũng cho thấy là cải thiện hơn so với phiên cuối tuần trước.
Vâng, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp thép tăng trưởng mạnh trong quý 1 vừa qua. Tuy nhiên là mặt hàng hóa có giá biến động mạnh và không bền vững nên là lợi nhuận đột biến chỉ là yếu tố nhất thời. Vậy góc nhìn của ông về nhóm cổ phiếu này thế nào?
Nhóm cổ phiếu sắt thép hay là tài nguyên cơ bản đã có kết quả kinh doanh rất là tốt trong quý 1 và nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chúng ta thấy trong cả quãng thời gian vừa qua thì sản lượng tăng và đặc biệt là giá bán thép cũng đã tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Và chúng ta thấy là cái tần suất tăng rất là mạnh chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Kể từ đầu năm đến thời điểm hiện tại thì giá thép đã tăng khoảng hơn 30%, dẫn đến lợi nhuận của nhóm thép thì khá là tốt trong quý 1 và cũng có thể là kết quả kinh doanh này nó sẽ được duy trì ở trong quý 2 năm 2021. Tuy nhiên thì đây rõ ràng là một nhóm có tính chu kỳ cao và biên lợi nhuận thì chắc chắn là phụ thuộc nhiều vào biến động của giá thép. Cùng với đó là nếu như ở mặt bằng giá cao hơn thì chúng ta thấy rằng nhu cầu về mặt xây dựng có lẽ là cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Do đó thì tôi nghĩ rằng mặc dù là cái định giá hiện tại là không phải là quá đắt, PE của các cổ phiếu đầu ngành như Hòa Phát nếu như chúng ta tính ở forward cho năm 2021 thì nó đâu đó cũng chỉ khoảng 7-8 lần. Tuy nhiên thì triển vọng các cái năm sau nữa thì chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều hơn là vì tốc độ và tăng trưởng của quý này hay năm nay nó không đồng nghĩa với việc là các cái năm sau sẽ có một tốc độ tăng trưởng cao như vậy.
Thưa ông, ở thời điểm hiện tại thì ông đánh giá như thế nào về chuyển động của dòng tiền khi mà mặt bằng lãi suất đang có dấu hiệu tăng trở lại?
chúng ta cũng thấy rằng cần phải đặc biệt chú ý đến cái tình hình diễn biến dịch bệnh và hoàn toàn ở những cái thời điểm nào đó có thể tác động. Tuy vậy, chúng ta thấy rằng là có cái số lượng ca nhiễm nhiều hơn, nhưng mà cái nỗ lực của chính phủ đi cùng với cái việc kiểm soát cũng đã tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta thấy là đến cái thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư ở đâu đó cũng đã bình tĩnh hơn khá là nhiều so với các con số công bố giống như là quý 1 năm 2020. Do đó thì tôi cho rằng có lẽ là trong trung hạn thì cơ bản dòng tiền và thị trường vẫn đang nằm trong cái xu hướng ổn định.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong lần hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới đây.
Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết bầu không khí của đội tuyển đang vui vẻ và đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh đến khâu thể lực để sẵn sàng cho mật độ 4 ngày một trận tại UAE.
4 ngày một trận cũng là một cái khoảng thời gian để khá là giống với lịch thi đấu ở V-League hiện tại. Nó sẽ là một lịch thi đấu khá là dày. Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt về thể lực bây giờ trong những bài tập về thể lực và kể cả dinh dưỡng ăn uống.
Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi lên 8 cầu thủ là tiền vệ và tạo ra sự cạnh tranh lớn nơi tuyến giữa. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ:
tất cả những cầu thủ được tập trung lên đội tuyển thì luôn là những cầu thủ đang có phong độ rất là cao. Có thể nói là một cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân cho vị trí tiền vệ, và nó sẽ là một cuộc cạnh tranh mang lại những cái điều rất là tốt cho đội tuyển.
Trước đó, đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF đã tới thăm, động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chúng ta đang có cơ hội thuận lợi để cạnh tranh xuất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Để đạt mục tiêu đề ra, chúng ta cần nỗ lực hơn rất nhiều và không được phép mắc sai sót trong công tác chuẩn bị. Nếu chúng ta thi đấu đạt thành tích tốt thì sẽ góp phần đem lại hiệu ứng tích cực cho xã hội trong bối cảnh mọi người đang nỗ lực vượt qua đại dịch.
Nhằm chuẩn bị cho hai trận play-off tranh vé dự chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 4 tháng 5 vừa qua và tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có sự trao đổi và thống nhất với Liên đoàn bóng đá Iraq về việc bố trí một trận giao hữu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Iraq tại UAE. Trận đấu giao hữu sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tại UAE.
Tại SEA Games 31 tổ chức vào cuối năm nay ở Việt Nam, các môn cờ vua, cờ tướng sẽ có tên trong chương trình thi đấu. Các nhà chuyên môn đã đặt mục tiêu giành 7 huy chương vàng. Để chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, ngay từ lúc này các vận động viên cờ vua, cờ tướng Việt Nam đang nỗ lực hết mình, tích cực chuẩn bị lực lượng tốt nhất, sẵn sàng chinh phục đấu trường lớn. Trưởng bộ môn cờ Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Minh Thắng cho biết, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên chuyên tâm tập luyện và sẽ đưa vận động viên đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài khi có cơ hội.
Đêm qua và rạng sáng nay, trên các sân cỏ châu Âu diễn ra một số trận cầu đáng chú ý. Tại Anh, Manchester United thắng ngược Aston Villa, còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid hòa Sevilla.
Trong trận đấu thuộc vòng 35 Premier League, Man United thắng ngược 3-1 ở chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. Ba cầu thủ lập công cho đội khách là Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Edinson Cavani. Thắng trận này, Man United được 70 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 10 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ sau trận thắng Aston Villa:
tôi rất vui. Các cầu thủ ngày càng tiến bộ và đoàn kết hơn. Họ luôn sẵn sàng chiến đấu và đã rất xuất sắc. Chúng tôi còn cơ hội bám đuổi Man City, nhưng có rất ít khả năng họ sẽ không giành điểm ở vòng tới. Còn chúng tôi phải đấu với Leicester City. Chúng tôi cần làm tốt công việc của mình, nhưng sẽ là trận đấu rất khó khăn.
Còn ở trận đấu thuộc vòng 35 La Liga, Real Madrid đánh mất quyền tự quyết khi bị Sevilla cầm hòa 2 đều. Với trận hòa này, Real Madrid vươn lên vị trí thứ hai với 75 điểm, bằng điểm với Barcelona, còn Atletico Madrid vẫn dẫn đầu bảng với 77 điểm. Huấn luyện viên Zidane cho rằng:
buena porque acabando el partido es buena. Vi a mis jugadores metidos.
Trận này, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hoàn toàn tập trung và họ muốn giành chiến thắng. Chúng tôi cảm thấy lạc quan sau khi kết thúc trận đấu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi còn 3 trận gặp Granada, Athletic Bilbao, Villarreal và sẽ tập trung cho 3 trận đấu như 3 trận chung kết này.
Trong khi tại vòng 35 Serie A, Juventus thua đậm 0-3 trong cuộc tiếp đón AC Milan. Chiến thắng này giúp AC Milan được 72 điểm, vươn lên xếp thứ 3, còn Juventus có 69 điểm, đứng thứ 5.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hoàng Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.